Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta yêu đời phải biết yêu đạo, vì đạo là sự sáng suốt, quân bình, thanh thản của tâm hồn. Đạo là hư không, sáng suốt đang quản lý tất cả và xuyên qua tất cả. Người đời thường hay than khổ, nhưng không biết khổ là gì. Ngài nói rằng, khổ chính là bài học để dẫn tiến, khổ là nghịch cảnh, là bài toán. Bài toán khó mà chúng ta giải được thì chúng ta có cơ hội tiến, cho nên chúng ta tu về vô vi thì có thể giải tỏa được phần trực điển. Với một phương pháp tự thực hành, tự chứng nghiệm rõ rệt, tâm tư thay đổi, sự sáng suốt siêu phàm sẽ đến với chúng ta. Chúng ta tin nơi khả năng sẵn có của chính mình và được ảnh hưởng bởi những người đi trước. Cho nên, khi thực hành là phải tận tâm, tận lực, dù bất cứ ở tần số nào, hoàn cảnh nào cũng là sửa tâm mà thôi. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Yêu đời, yêu đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Manila, Phi Luật Tân vào ngày 19 tháng 6 năm 1979.
Chúng ta yêu đời, phải yêu đạo. Đạo là gì? Đạo là sự sáng suốt của các bạn. Đạo là sự quân bình thanh thản của tâm hồn. Đạo là hư không sáng suốt đang quản lý tất cả và xuyên qua tất cả. Bạn nhận xét hư không thanh điển phải xuyên qua tất cả không? Cho nên ngoảnh xem ở đời họ hay than khổ. Núi non nước biển hùng vĩ, yêu thương xây dựng cảnh tượng hùng vĩ để dẫn tiến tâm hồn những người yêu hạnh. Nhưng mà người luôn luôn than khổ, tôi khổ quá, nhưng mà không biết khổ là cái gì. Khổ là một bài học để dẫn tiến như tôi đã từng nói. Khổ và nghịch cảnh như thế nào là bài toán mắc chừng này. Bài toán đó các bạn giải được thì các bạn sẽ đứng đầu sổ của hội lâm hoa. Cho nên chúng ta tu và tổ tiên nó đỡ cho các bạn. Các bạn giải tỏa phần thực hiện với một phương pháp thực hành tự chứng nghiệm rõ ràng. Không phải là láo khoét nói mà không làm, thì thấy là láo khoét. Các bạn làm rồi các bạn thấy kết quả rõ ràng. Tâm tư phải thay đổi, sự sáng suốt kiều diệu siêu phàm phải đến với các bạn. Bạn đã tin ai mà bạn làm cái đó? Bạn tin nơi công phu, bạn tin nơi khả năng sẵn có của bạn. Và bạn được những ảnh hưởng của những người tiền bối. Họ đi được, tôi phải đi được. Họ làm được, tôi phải làm được. Thì ở đời cũng vậy. Nếu các bạn yêu đời mà các bạn làm biến thì làm sao mà các bạn sống được bạn? Yêu đời bạn phải làm việc. Và bạn làm việc biết yêu đời sẽ làm việc tận tâm, còn làm việc về câu nệ không bao giờ các bạn biết. Dù các bạn ở từng số nào cũng làm công việc để sửa tâm mà thôi. Bạn đi rửa cầu tiêu, ta chỉ biết rửa cầu tiêu mà rửa cái cầu tiêu sạch Bạn nhớ cái tâm hồn bạn sao sạch như cái bờ bạn đã rửa thì bạn cũng đắc đạo. Bạn đi quét ra quét tâm bạn phải quét sạch và trở nên thật thà thì bạn cũng đắc đạo. Mỗi nói điều dạy, đời là chân lý đó bạn. Đời sắc tươi đẹp đối với Thượng Đế dồn xuống thế gian sắp sẵn những sách vở cho các con đang học. Các con quy mến, các con đã học cái gì thì ra trời cho các học cái đó. Con thấy không? Các con muốn yêu thương chi đi thì ra trời cho con yêu thương chi đi. Còn các con muốn yêu thương cho vô cùng tận thì các con phải thực hành đi. Nhưng mà trong hành trình đó nó phải có sự trở ngại. Thì các con có kiên nhẫn con mới học được. Đó, các con đã sắp đặt hết. Bất cứ bài vở nào, sở thích cái môn nào cũng có ở thế gian này cho các con. Để tiến hóa. Mỗi mỗi chúng ta ở trong hành trình tiến hóa, yêu đời. Cho nên các bạn cứ vui lên, sung sướng lên, được có cơ hội ý thức rõ ràng để học và tiếp. Thay vì cầm cỏ đang tiến qua mà nó chưa hiểu được cha nó giúp nó. Một con vật kia đang tiến qua chưa hiểu, nhưng mà chúng ta đã có tâm linh, chúng ta hiểu đây là Thượng Đế cha trời ở tâm tôi. Đang dạy tôi và đang cho tôi và đang dẫn dạy cho tôi thế giới. Các bạn thấy chưa? Bài học của các bạn hằng ngày 24 trên 24 đó các bạn ơi. Chừng nào các bạn ý thức được rồi, các bạn thấy các bạn yêu đời càng nhiều hơn. Yêu đời nhiều hơn. Chính đó là bài vở của Đấng Cha Lành đã sắp đặt cho các con. Các con phải ôm lấy, các con phải học hết rồi. Để mâm ngoan ngoãn trở về với Đấng Cha Lành, muôn đời đã chờ con. Không nên ý lại, không nên nghe cái gì của người ta hay ho. Những đấng linh quan nào dám thế cũng là nhiều dắt chúng ta tiến qua và trao đổi thanh điển và mở đường cho chúng ta. Chúng ta sẽ quy tập. Bất cứ cái gì phải đến cũng quy tập. Một người điên ở trong nhà thương điên chúng ta cũng phải quy tập. Đó là bài học rất sinh mạng. Để chúng cho người tu hiểu được nghiệp quả của mọi người mà ta. Đó là một cuốn sách rất hay. Thì chúng ta không nên chơi. Mỗi mỗi đều là bài học. Cho nên hoàn cảnh nào các bạn cũng phải sung sướng. Tay nắm tay mà điệp chiến tới. Chúng ta có thể hủy diệt bản thể, không có thể hủy diệt phần hồn. Nếu chúng ta biết được phần hồn, thì phần hồn của chúng ta đời đời. Khi các bạn ý thức được phần hồn rồi, nụ cười các bạn mở là các bạn là gì? Là người yêu đời. Các bạn biết lo cho lục căn lục trần. Các bạn biết lo cho 1.000 thái tánh năm chục vị tùy theo ở đâm đang đâm tu ngủ ở trong thiên gian tỳ phế thận của các bạn. Các bạn đang thích những thanh khí điển siêu diệu thẩm thâm của cả khốn vũ trụ chia sáng của Đấng Cha Lành chuyển hóa xuống cái tâm thần của các con. Các bạn thấy rằng chưa? Chúng ta đã có người tu vô vi học rất nhiều, làm rất nhiều bài và sẽ trả nhiều bài. Các bạn sẽ trả nhiều bài, nhưng mà các bạn đừng cho đó là nghịch, đừng cho đó là đau khổ. Các bạn nên vui vẻ với các bạn. Thì các bạn thấy không bao giờ các bạn lâm phải cảnh đói khổ. Các bạn không bao giờ thấy cảnh đó là bị gạt bỏ. Nhưng mà các bạn phải tự trách, các bạn rằng lùi biết câu nệ ngạo mạn, chỉ lo sửa mình để tiến. Thấy chưa? Vị thiên liên nào cũng được tốt, linh quang nào gian tạo để điều trị chúng ta, muốn đưa chúng ta tiến qua. Mà tại vì chúng ta ngu muội ôm lấy tánh, đưa cái bản tánh sâu xa lên đề cái đạo, rồi ngoại tâm làm cho chúng ta buồn bực và đau khổ thôi. Thế thì chúng ta có một vị thiên liên giáng sanh, liên giáng từ tám và tám thiên thế giới xuống thế gian, trú ngụ trong cái tiểu thiên địa, chúa tể của một tiểu thiên địa, đã nhiều giấc vạn linh tiến hóa trong trách nhiệm hành trình quy định của thượng đế. Các bạn thấy các bạn ăn ngủ tỉa làm việc để cho các bạn hưởng cái gì đó, bạn nói chuyện bạn hưởng tôi nghe coi, nếu bạn hưởng được thì bạn trường sanh bất tử, cơ thể đâu có bị gì. Nhưng mà đó là bài học lược giải để đưa các bạn đi lên và đưa vạn linh tiến hóa từ đời qua đạo rõ ràng. Bạn thấy không, các bạn ăn được rau, ăn con cá, con tôm, nó cũng chuyển qua trong tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa này nó có tấp lên, nó hòa đồng với càn khôn vũ trụ, nó ứng chiếu về thượng đế thì nó có thể dẫn tiến vạn linh đồng tiến lên thế giới kia. Nhưng mà đối với những người còn ngu muội, mất tâm linh, không biết mình là có phần hợp, chỉ cho là khả năng hành động xung ống trên việc sau khi việc, cái đó là mất tâm linh, đó là hạ trí, chứ không phải là thông cảm. Cho nên chúng ta tu đây, tu rằng các bạn không phải xây dựng một thế giới nào, nhưng mà các bạn lấy điển là thế giới. Các bạn là chiến sĩ của thượng đế, thực hiện tình thương và đạo đức đời lãnh đạo. Ở mặt thế giới, chúng ta tu được vô vi, không tin quan phi thì về các bạn đâu, không uổng công của các bạn đó. Nhưng mà từ từ sẽ cho các bạn thấy, rồi các bạn thấy những sự ngu muội của chúng ta từ bao nhiêu kiếp rồi, tới bây giờ mới nghe hiểu một chút thôi, cũng chưa biết chân lý, chưa hiểu chân lý. Chính bản thể của các bạn là chân lý mà chưa hiểu. Nếu các bạn hiểu rồi, các bạn đâu có đi tìm ông thầy dạy trốn, thấy chưa, mà không hiểu được. Cho nên chúng ta tìm được rồi, tập trung. Cho nên chúng ta có một cái pháp bình đẳng vô vi, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí này, nó bình đẳng, nó không có thầy trò. Quá thương mến mà kêu thầy, giữ nó là bạn. Thầy của nó là nó nữa. Thầy luôn luôn ở trong tâm hồn của các con, và thầy luôn luôn hiện trong kiến thức của các con. Đó, khi nó ở trong bình đẳng hết rồi, thầy nó không có ý lại. Mình phải nắm lấy những sự sáng suốt thanh nhẹ mà người đã cho mình, rồi mình giữ nó để tiếp. Mình là thầy rồi, còn chơi thầy gì nữa. Thầy có một tiểu thiên địa, trách nhiệm với càn khôn vũ trụ, trách nhiệm với thượng đế đời đời. Cho nên các bạn hiểu chừng nào để càng yêu đời nhiều chừng đó, tha thiết yêu đời, yêu sự quyền bí sắc có bàn tay thượng đế, yêu đạo, khao khát đạo, yêu chân lý, tiến hoài không hết, lên hoài không thấy cao, đi không hết, đâu có biết chỗ nào cao thấp nữa, đi tới không vô không không gian không thời gian, vô cùng rộng. Cho nên cuộc hành hướng của chúng ta không có thể nói ai cao và không có được chê ai thấp. Thấp nhất càng không vũ trụ cũng là Thượng Đế. Cao nhất càng không vũ trụ cũng là Ngài. Các bạn thấy chưa? Tâm sanh có tử, tâm tử có sanh, các bạn thấy chưa? Là Thượng Đế. Tâm chết có sống liền, tâm sống lại có chết. Các bạn thấy tâm.
Bài chữ sàng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Biển Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Loan Châu, gửi đến quý vị.
Tình trời bao phủ vô cùng độ tha, chân tâm học hỏi chữ hoa, độ tha tại thế thiết tha độ đời. Tâm tư chẳng có xa rời, bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa, cùng chung sống đông một nhà. Biển yêu diệu tiến tràn hòa tình thương, chí tâm khai triển mở đường, dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài. Tin trời, tin Phật miệt mài, bình tâm học hỏi đời đời thăng hoa. Thân tâm cấu trúc thật thà, giờ hay cũng phải tự hòa sửa tâm. Tu hành tự sửa tự tâm, đường đi thanh nhẹ dạy phần trường ô. Thực hành nguyên lý Nam Mô, khai tâm mở trí tự vô cõi trời. Cùng chung tiến hóa nơi nơi, đời là cõi tạm do trời dựng xây.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa sư, kính thưa thầy, có bạn đạo có nói là về tập niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta nên cố gắng tập từng chữ một, như là tập chữ Nam, cố gắng ngồi niệm chữ Nam trong nhiều giờ xem. Để xem vùng điểm Nam và nó đi từ đâu tới và nó dừng lại ở đâu. Thì xin thầy cho biết ý là chúng con có nên làm như vậy hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật nó phải liên tục. Mà Nam phải hiểu cái nguyên lý là Nam Phật phương Nam lửa bên linh chỉ hướng Nam, nó mới sạc được ra lửa. Phát sáng ra. Mô chỉ rõ vật vô hình trên bộ đầu của chúng ta. Khi mà niệm quen rồi, anh nhớ cái ý vừa tưởng tới đó là chúng ta thấy được cảnh giới bên trên. A nhâm quý gồm thân muôn thận là cái thận thủy với điển bên trên, hai cái nó phối hợp. Khi mà chúng ta niệm đều thì cái dây nó đi lên, nó chuyển đi lên, trở về không thanh nhẹ. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Lúc đó là hai cái thận thủy điển, khi cái ốc hai cái nó tương giao phát sáng rồi, Khi mà chúng ta tự nói tới chữ đà, thân xác cho chúng ta phải sáng, xung quanh nó phát sáng. A di, tức là nó đi lên, nó rút đi lên, chữ di nó đi lên, cái đà là nó phát sáng. Phật trở về cái gốc tứ hải tứ gia ngay cái rúng chúng ta đó là bốn biển hợp một nhà. Ta biết được công chuyện của ta. Người tu niệm Nam Mô Di Đà Phật không xíu vào chuyện của bất cứ ai. Hiểu nguyên lý là không có xíu chuyện của người khác. Thì chúng ta mới thanh tịnh. Tức thanh tịnh chúng ta mới quán thông mình biết chuyện mình. Và biết chuyện người để là tu. Chứ phải biết chuyện người. Đi làm thầy rồi tiếp tục nói dấu, dốc bị kẹt thôi. Cho nên khai triển Nam Mô Di Đà Phật rồi khi đi lên. Và tới lúc mà chúng ta niệm tới vô việc niệm, mình nhớ cái nguyên lý Nam Mô Na Di Đà Phật. Nhưng cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý đó. Cả vũ trụ, cả không vũ trụ cũng nằm trong nguyên lý đó. Thì chúng ta dễ quán thông. Khi mà quán thông chúng ta mới thấy có hạnh phúc. Mới biết được việc. Chứ học chữ không biết được đâu. Mới thực hành. Trí sáng tâm mình mới biết được. Cái mà nó niệm để hiểu từ chữ, cái đó là tôi không cần thực hành nữa, từ nào giờ tôi chỉ niệm liên tục thôi. Thì các bạn muốn làm riêng cái đó là làm cho cuộc tôi thực hành lên, phải niệm liên tục từ thì tới trụ của đầu. Từ lúc đó nó quán thông từ khai một. Mà bây giờ chúng ta có giấy trắng mực đen, dễ hiểu lắm.
Dạ thưa, sau đây là con có câu hỏi riêng của con, kính xin thầy giải đáp là thường là con mặc niệm tục tự Di Đà vào buổi chiều tối, thì trong sách thì nói là mặc niệm mắt chánh, nhưng mà con có cái thói quen là con cứ tập trung ở trung tâm đỉnh đầu con niệm tục tự Di Đà, như vậy kính thưa thầy con không có niệm mắt, không có qua giai đoạn mà niệm mắt chánh, như vậy con làm có đúng không?
Trong sách người ta chỉ dẫn, tức là người ta gặt hái được kinh nghiệm, mình phải làm đúng theo trong sách thì mình mới tiến. Còn mình làm theo ý của mình là cái đạo đó không biết đạo gì, không phải vô vi, phải nhớ vậy. Bây giờ tôi đang hành vô vi, tôi làm đúng, không sai một ly thì tôi mới tiến nhận. Dù người làm theo ý muốn không sai hết, làm nhiều mệt cái thần kinh và không phát triển. Người đi trước người ta làm cho cái thần kinh được an lành, được truyền lại nhiều kế tiếp hay sửa hư. Vì vậy tôi mới làm một cuốn băng video để cho mọi người xem. Tôi làm sao cứ làm vậy đi, tương lai sẽ tốt. Cái sửa một cái là bữa sau nó bay tầm lắm. Có nhiều người kêu niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, chứng minh tên họ của mình tu hành đắc đạo, nói có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó Nam Mô Ai Di Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Tại Sinh Tổ, rồi Nam Mô Quan Thánh Đế Quân, rồi Nam Mô Thần Hoàng Bổn Sứ, Nam Mô Ông Cảnh Sát Gác Cửa luôn nữa. Tính đủ thứ, càng ngày càng dài thế nó khùng đó, nó tí tự nó tiếng không được, mà nói nó không nghe, nó cứ làm như đó, nó không cách sát các cửa, nó cũng Nam Mô luôn. Rất cái đói. Cho nên có giấy trắng mực đen, bây giờ nền tảng văn minh giúp đỡ mình, ở xa thì xa, mình nắm được cuốn video nó đầy đủ bằng chứng thực hành, cứ nắm đó mà đi, không xa chạy, là sẽ tốt.
Bây giờ tập trung để anh hiểu rồi. Anh không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để dâng ông Phật. Anh không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để xé ông Phật tới hộ độ cho anh. Nhưng mà anh niệm Nam Mô Di Đà Phật để anh khai mở những cái sự lố bịch ở bên trong để đi ra. Anh hiểu chưa? Cái kỹ thuật này thì anh phải nhớ trung tâm bộ đạo. Khi nó nhớ trung tâm bộ đạo nó về hội đồng rồi. Nó về hội đồng rồi, nó gia tăng sự sáng suốt. Lúc đó anh muốn mở chỗ nào là mở. Tự chủ thôi. Cho nên cái giai đoạn này nó quan trọng lắm. để cho các bạn về dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thử đi liên tục mà niệm được 6 tháng rồi thấy tâm thân an nhẹ vô cùng. Chuyện trầm trượt nó sẽ đi đâu mất rồi. Người ta không thấy nữa. Thì mới thấy chứng minh rõ là ánh sáng đã đến rồi. Bóng tối nó phải tắt. Đó là tự động. Nhưng mà chúng ta không làm, không được. Bây giờ chúng ta đi nhét chín hết. Cái gì cũng đem vô hết. Tài liệu này cũng đem vô, tài liệu nào cũng như thành ra bây giờ cảm đóng rác. Bây giờ lo đổ đi. Rồi nó mới minh. Nó mới sạch. Lúc đó nó thanh sạch rồi thì lai vãng với trời Phật. Chơi với chư tiên, không có chơi với tâm phạm. Thì lúc đó cái văn ngôn anh cũng học từ hồi nào giờ chữ nghĩa. Nhưng mà lúc đó anh biết khác rồi. Cũng chữ anh nghe nhưng mà bây giờ ngắn ngọn và hay vô. Anh thấy tôi nói tiếng Việt Nam không? Gọn lắm. Muốn gọn nữa cũng được mà nếu anh tu cao thì tôi sẽ nói ngọn nữa, nghe thấm thiết. Thì ở các tầng hết cho đâu phải một tầng.
Con vừa ngồi ở Pháp Luân Thường Chuyển, vừa nói thầm chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu, như vậy có đúng không? Hay là con đã sửa pháp? Pháp Luân Thường Chuyển là Pháp Luân Thường Chuyển, không có đến được. Làm Nam Mô A Di Đà Phật, Pháp Luân Thường Chuyển. Pháp Luân Thường Chuyển có ý thức nguyên khí của trời đất, hóa giải cực khí trong cơ thể. Đó là ánh sáng đều vào nội tâm. Chỉ nghĩ cái chuyện đó mà làm nhẹ, nhẹ, đến đây đúng đầy cực khí nội tâm. Tới lúc đại trụ rồi nó mở bừng sáng nhắm mắt. Còn đạo chúng ta nhắm mắt thấy nó sẽ tâm tối mà càng lần lần nó sẽ sâu trong mình nhắm mắt càng nhắm mắt càng lúc khu. Không có bị nhạt nơi trung tâm trong mày. Lúc đó nó bắt đầu thông rồi. Một niệm Phật có giờ niệm Phật. Trong thanh tịnh. Chứng niệm người trước đã đi thành công, như Di Đà đã thành công. Chúng ta có hướng tâm về đó. Mới hỗ trợ được những tiếng từ bi của chính mình. Mà hướng tâm về đại bi để học hỏi và tiến hóa trong lúc chúng ta tham thiền. Niệm rồi, cái tâm an lạc. Cái tâm còn lầm loạn được.
Kính bạch thầy, kính thưa quý phần nào. Thưa thầy, trong pháp tẩm chí mình, thì thầy có dạy là khi chúng ta thở thì chúng ta nên nhìn thấy cái lỗ đúng. Nhưng mà con có một cái thói quen là khi mà con thở, thì con hay niệm Phật. Với lại sau khi mà thói quen nó thành thói quen rất là quen thuộc rồi đó, thì cái hơi thở và cái niệm Phật nó luôn luôn nó hòa với nhau. Gặp chính như vậy mà rất là thường khi con không còn nhớ tới là nhớ tới cái lỗ đúng nữa. Thì xin thầy chỉ dạy có hại hay không?
Bởi vì các người đi trước họ đã đạt thành chỉ đường lối như vậy, mình phải làm như vậy. Mình gây ra cái tập quán mới, nó là phát triển qua lãnh vực khác. Thấy rõ ràng. Cho nên phải giữ tập tự. Người ta chỉ những điểm này, điểm nọ là lập lại tập tự chính mình. Nó là ổn định. Mình đột nhiên phải giữ tập tự thay vì sanh ra một tập quán khác thường. Tạo động cho chính mình thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.